Chương 26 khát vọng, về huyết là Tinh La Phong không ngừng nghiên cứu. Nghiên cứu nửa tháng huyết, lạc đại loại lục chỉ qua 2 ngày. Cuối cùng, cũng hiểu được nói lợi ích sau khi dung hợp huyết lạc tinh. Huyết lạc tinh ẩn chứa sức mạnh thần kỳ, là dung nhập vào tận sâu trong những tế bào trên thân thể sâu. Về căn bản làm gen, trong cơ thể xảy ra một lần nhảy vọt đặc thù, làm từng tế bào trên thân thể đều ẩn chứa một loại sức mạnh đặc thù thần kỳ. Loại sức mạnh này không phải nguyên năng, không phải nghiệp lực, là một sức mạnh không biết nào đó, chỉ cần khu động loại sức mạnh này. Hừ, đứng trên lầu hai lầu khác, La Phong cởi trần, hừ nhẹ một tiếng, thông qua khống chế từng tế bào rất nhỏ trên thân thể, cùng với liên lạc vô số lần lúc trước, khu động luồng sức mạnh bí ẩn kia. Nhất thời, nơi ngực La Phong xuất hiện những hoa văn kỳ bí đỏ, như máu nhìn, như đơn giản, nhưng lại vô cùng huyền diệu. Khi hoa văn kỳ bí đỏ như máu hiện lên mặt da, cả người La Phong đều cảm giác được thế giới này khác hẳn. Thật đẹp, La Phong nhắm mắt lại, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, thời gian, không gian, không gian. Trước khi dung hợp huyết lạc tinh, các loại quy luật bản nguyên vũ trụ, kể cả không gian và kim vốn đã có thành tựu, thì La Phong dùng niệm lực cảm giác cũng chỉ loáng thoáng, mơ mơ hồ hồ, chứ không thể so được với kim giác cự thú và phân thân ma sát tộc. Sau khi khu động làm ra ngực xuất hiện hoa văn kỳ bí, thì cảm giác này lại vô cùng rõ ràng. Thậm chí còn có thể khống chế quy luật càng dễ dàng hơn. Tàn mộng là phong vùng đào. Tàn mộng là phong vùng đào. Đao quang xào xạc làm cho người ta ớn lạnh. Thiên nhai lộ đao quang ẩn hiện vô tận, có thể ngăn cản ngàn vạn địch nhân. Phận nam hưu, đao quang hung hãn vô cùng, có thể chém sạch mọi thứ bị ngăn cản. Lộng ảnh, lộng ảnh, giống như hán tử say rượu vùng đào qua loa, rồi lại như vô số đạo ảnh đang phiêu đảng. Dù chú thư thân ảnh mơ hồ nương theo đao quang mơ hồ, tám thân ẩn chứa chiêu tuyệt sát cuối cùng, đao quang làm người ta ớn lạnh. Đàm hoa nhảy múa giữa sinh tử, nghĩa phù dung sớm nở tối tàn, lúc nào cũng có thể chết. La Phong không hề sử dụng nguyên năng, trên lầu các thi triển đao pháp, niệm lực hình thành vòng bảo hộ, ít nhất cam đoan đao pháp của La Phong sẽ không phá nát những kiến trúc chung quanh. Loại cảm giác này thật là huyền diệu. La Phong mở mắt, huyết lạc tinh thật quá nghịch thiên. Thật quá nghịch thiên. Tác dụng của huyết lạc tinh hơi cùng loại với thân thể ma sát tộc. Phân thân ma sát tộc cho dù cảm ngộ thấp một chút, nhưng vẫn có thể thi triển ra uy lực kinh người. Hơn nữa, việc cảm ngộ quy luật bản nguyên không gian cũng rất dễ dàng. Huyết lạc tinh dung hợp vào thân thể, không chỉ giúp hắn thấy rõ ràng hơn về không gian, mà cả về kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng. Hoặc có thể nói như thế này, dung hợp huyết lạc tinh xong, sự liên lạc với bản nguyên vũ trụ càng thêm chặt chẽ, càng thêm dễ dàng cảm ứng được nó. Cảm ứng càng rõ ràng sẽ giúp tốc độ tìm hiểu của bản tôn người địa cầu sau này sẽ tăng lên, vì liên lạc chặt với bản nguyên vũ trụ sẽ khiến cho việc thi triển quy luật công kích cũng có uy lực cao hơn một bậc. Như phân thân ma sát tộc, rõ ràng bản tôn người địa cầu chỉ có thể thi triển bách tuyến lưu, cũng cảm ngộ đồng dạng. Phân thân ma sát tộc lại có thể thi triển vạn tuyến lưu, đáng tiếc. Phân thân ma sát tộc thi triển loại bí pháp không gian, uy lực gia tăng gấp 10, còn dung hợp huyết lạc tinh, uy lực gia tăng vẻn vẹn chỉ 2-3 thành, uy lực gia tăng vẻn vẹn. La Phong cười, cũng không thể quá tham lam, phân thân ma sát tộc, dù sao cũng là tộc quần ám sát mạnh nhất vũ trụ, đâu phải là nói đùa, cái nghịch thiên của huyết lạc tinh là ở chỗ, nó có thể đề cao cũng cảm ứng các quy luật. Khi thi triển các quy luật, uy lực đều tăng lên, dung hợp một viên huyết lạc tinh, lực công kích có thể đề cao 2-3 thành, huyết vũ giả. Hắc vũ giả, La Phong thầm nghĩ, đã có truyền thuyết về huyết vũ giả, truyền thuyết về hắc vũ giả, truyền thuyết về hắc vũ giả. Phỏng chừng, dung hợp 3 hạt, viên xong, sẽ có biến hóa đặc thù, dung hợp 10 viên, còn có biến hóa kinh, 10 gai gì nữa. Huyết lạc tinh, bây giờ phải đoạt huyết lạc tinh, càng nhiều càng tốt, La Phong mắt lấy sáng, đau vế nhổ. Phân thân ma sát tộc là do trời sinh, song dung hợp huyết lạc tinh xong, cũng bằng với việc có thể chế tạo ra một tồn tại có thể sánh ngang với phân thân ma sát tộc. Đương nhiên, dung hợp huyết lạc tinh càng về sau càng khó khăn. Nếu không cũng không đến mức hắc vũ giả phải trở thành truyền thuyết thuần túy. Tối nay, phải đi giải quyết thành chủ, La Phong cặp mắt lạnh giá. Hắn mới là người có nhiều huyết lạc tinh nhất Yến Cương Thành. Yến Cương Thành, Yến Cương Thành. Tướng quân phủ, thành chủ Thạch Phong Hùng âm trầm mặt đứng trên hành lang. Phía sau có 8 đã tiếng lĩnh quân đội cung kính đứng. Nói, tướng quân đâu? Thạch Phong Hùng trầm giọng hỏi. Ta truyền lệnh gọi hắn đâu rồi? Sao không qua? Tìm tới đây thì không thấy người, lại đi đâu vất vưởng rồi? Bạn nhậu của hắn là Thuần Vũ Sùng chết rồi, hắn còn vất vưởng nữa à? Lúc trước Thạch Phong chiến, Thuần Vũ Sùng thật ra là hai tên chơi bời điên cùng nhất. Các loại việc dâng tiện khốn khiếp, những việc chịu ai không nổi. hơn nữa hai người một bên là gia chủ Thuần Vũ gia tộc, một bên là tướng quân Yến Cương Thành. Cả Yến Cương đến ai dám chọc chúng, thành chủ, chúng ta cũng không biết. Tướng quân lần này biến mất, mấy người chúng ta chẳng ai biết. Đúng, phòng trường là tướng quân muốn ra ngoài một mình, do đó không nói cho chúng ta biết. Tám tên tướng lĩnh quân đội đều nói ngay. Ám, tên khốn khiếp này, Thạch Phong Hùng giận tới mức gầm gừ truyền lệnh xuống. Một khi phát hiện ra tướng quân, bảo hắn lập tức lan tới chỗ ta. Dạ, tám tướng lĩnh quân đội cung kính lên tiếng. Lập tức Thạch Phong Hùng thân hình lóe lên rồi biến mất. Lúc này hậu tám người mới thở phào, rồi thảo luận rì rầm. Chuyện gì thế? Tướng quân thường xuyên ra ngoài đùa vui, lúc trước cũng không thấy thành chủ tức giận như vậy. Mới biến mất 2-3 ngày, lúc trước biến mất 10 bữa nửa tháng cũng là việc thông thường thôi. Không biết, nhưng xem ra thành chủ rất giận. Lần này tướng quân thảm rồi, tướng quân đúng là thảm, vì tướng quân đã chết queo trong đêm khuya. La Phong đứng trên căn lầu mình sống, thay chiến giáp màu đen, mặc dây chiến, hơn nữa còn đội chiến khôi, mặt nạ bảo hộ đậy lại, phía sau còn vác thuẫn bài, huyết ảnh chiến đao, thành chủ Thạch Phong Hùng, tước vực chủ bậc 2, dùng hợp huyết lạc tinh. La Phong thầm nghĩ, mặc dù vượt xa hắn về khu vực, quy luật, nhưng dù sao hắn cũng là cấp vực chủ, không được sơ ý. Lần đối phó với Thuần Vũ Sủng, La Phong chỉ mặc hắc bào, đối phó với tướng quân Thạch Phong Chiến. Hắn mặc áo bào bình thường, đều rất tùy ý, chỉ có lần này, trang bị đầy đủ, kể cả mặt nạ bảo hộ. Vì La Phong hiểu rõ, trừ phi để phân thân hiện thân, nếu không chỉ dựa vào bản tôn người địa cầu, e rằng trận này sẽ tương đối khó khăn. Không khó khăn thì không có ý nghĩa, càng đấu vượt dai mới thú vị. La Phong mỉm cười, lập tức thân thể mở đi, rồi vô thanh, vô tức biến mất khỏi lầu cáp. Thanh chủ phủ, Yến Cương Thành, canh gác rất nghiêm ngặt. Một ảo ảnh quỷ mị lẩn vào trong đêm đen, lại càng thêm khó phát hiện, nên chóng lướt về phía thành chủ, chỗ ở của Thạch Phong Hùng. Còn Thạch Phong Hùng là người mạnh nhất trong thành chủ phủ này. Đương nhiên không thèm dùng đám thủ hạ cấp vân tiêu cấp vũ trụ, cấp thiên không cấp hàng tin làm bảo vệ. U ảnh bí điển rất sở trường ám sát. Hơn nữa dù sao ta cũng chỉ là cấp vũ trụ bậc 9. Cứng chọi cứng e rằng sẽ bất lợi. Nếu có thể ám sát mà giải quyết là đẹp nhất. La Phong hướng mắt nhìn cung điện xa xa. Hắn có thể thông qua cảm ứng đối với không gian vũ trụ mà thấp thoáng cảm giác được luồng khí tức quen thuộc. Đó là khí tức của Thạch Phong Hùng. Vèo, là khí tức của Thạch Phong Hùng. Vèo, La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, trong nháy mắt biến mất. Trong cung điện, Thạch Phong Hùng cao lớn khôi ngô đang ngồi trước bàn viết. Trên bàn viết để không ít tư liệu tình báo. Hừ, Thạch Phong Hùng không kìm được vỗ bàn đứng lên, đi qua đi lại trong thư phòng. Cao mày, sư huynh ta và Mạc đặc sứ khó mà có thời gian tới chỗ ta. Lần này vốn tưởng sẽ giới thiệu đệ đệ cho sư huynh và Mạc đặc sứ, không ngờ tên khốn khiếp đó lại biến mất, tìm sao cũng không thấy. Đám sư huynh ở đây đã 3 ngày rồi, sắp đi rồi, sau này cũng khó gặp lại. E rằng đệ đệ muốn gặp thần điện đặc sứ cũng phải rất lâu sau mới có dịp. Khốn khiếp, thật khốn khiếp, thật khốn khiếp. Thạch Phong Hùng càng nghĩ càng giận. Mấy ngày nay chiêu đãi vị đặc sứ có dễ dàng đâu, toàn bộ phải là những chiêu đãi cao nhất nhất. Hả, Thạch Phong Hùng cảm ứng thiên địa rất linh mẫn, hắn đã cảm giác được một chút khí tức. Lúc này vẫn nộ quát ai, ầm ầm từ chỗ Thạch Phong Hùng, vô số lôi điện bắn ra bốn phía tràn ngập, xuyên qua tòa cung điện một cách quỷ dị. Nếu không hề thương tổn tới cung điện chút nào, trong nháy mắt đã biến cả phạm vi chung quanh 1 km hình thành một quả cầu lôi điện khổng lồ. Một vài binh lính khổng lồ. Người hầu nheo hoàn hoảng sợ vạn phần, nhưng lại phát hiện ra lôi điện căn bản không thương tổn họ. Nhưng cả đám vẫn hoảng sợ chạy ra khỏi quang cầu lôi điện khổng lồ này. Phêu, một ánh đao trong nháy mắt lấy sáng bên trong cung điện, như một cái liềm khổng lồ bổ thẳng về phía Thạch Phong Hùng. Còn lúc này, mình có thể thấp thoáng thêm một vũ giả toàn thân bao phủ trong chiến giáp màu đen đang vùng chiến đao lên. Biến Thạch Phong Hùng quát lên một tiếng lớn, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một đại chùy màu tím, ầm ầm đập tới. Bộp, lôi điện ẩn chứa những luồng sét đáng sợ oanh tiếp thẳng tới, đánh bay bóng người mặc giáp đen, còn năng lượng cuồng bạo như vô số mũi tên bắn đi 4 phương 8 hướng. Nhất thời cả cung điện nổ tung ra. Còn Thạch Phong Hùng đôi mắt bắn ra những hàn quang dữ dội, hai tay mỗi tay một đại chùy màu tím, từ lỗ hổng cung điện xông thẳng ra ngoài. Quả thật là cấp vực chủ bậc 2, khu vực 9 lớp. Bước vào cánh cửa quy luật lôi điện, La Phong bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra một vòi máu, nhưng thân thể chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục. Ánh mắt vẫn yên tĩnh và lạnh giá, dựa vào tốc độ mà giết hắn. Xoát, xoát. Thạch Phong Hùng vừa mới xông ra tới vừa há mồm quát lên, ngươi thì trong nháy mắt một khu vực kim sắc vô cùng ngưng trệ tràn ngập. Không gian, kim kết hợp lẫn nhau, nối với không gian, vũ trụ hình thành khu vực áp bách đáng sợ. Khu vực kim sắc như một lớp kim loại lỏng thực sự, thậm chí còn kết hợp với không gian vũ trụ hình thành một khối, không ngừng ép thẳng phá hủy khu vực lôi điện. Đồng thời quanh thân thể thạch phong hùng, trong nháy mắt đã xuất hiện 100 vũ giả mặc chiến giáp màu đen. Mỗi một người đều cầm thuẫn bài sáu cạnh, viết ảnh chiến đao, tuyệt đối khu vực, thời không ti bút loại bí pháp thứ 2891, loạn không sát, La Phong thầm hô, loạn không sát, La Phong thầm hô, quy luật bản nguyên không gian. Thạch phong hùng cầm đôi trọng trí, màu tím thấy thế lập tức chấn động,